Nhập Bồ Đề Hành Luận của Ngài Tịch Thiên, chương 5, gìn giữ chánh tri. Muốn tu cần phải tự giữ lấy tâm, không giữ được tâm thì mọi công phu đều không giữ được. Tâm như voi điên, nếu như thả lỏng sẽ đẩy ta vào địa ngục vô gián. Voi lớn bất thuần của khắp thế gian cũng không thể nào hại ta như vậy. Nhưng nếu voi này dùng dây chánh niệm trói chặt mọi bề, thì bao sợ hãi đều tan biến hết, tất cả thiện pháp rơi vào lòng tay. Cọp sư tử voi, gấu rắn kẻ thù, quỷ dữ địa ngục, các loài tà ma quỷ ăn xác chết, cùng với tất cả mọi loài quỷ dữ, chỉ cần trói tâm là trói được cả, chỉ cần thuần tâm là thuần tất cả. Đức Phật là người nói đúng sự thật đã tuyên thuyết rằng sợ hãi, khổ đau, hết thảy đều do nơi tâm mà có. Ai đã cố tình tạo ra binh khí hành hạ chúng sinh trong cõi địa ngục? Nền đất cháy đỏ là do ai nung? Giống quỷ ăn thịt đội lốt mỹ nhân từ đâu mà có? Bậc đại trí dạy, những điều nói trên đều do nơi tâm tạo sinh ác nghiệp, nên khắp ba cõi ngoài tâm này ra, thời không có gì đáng để sợ hãi. Nếu như nói rằng thí độ nghĩa là làm cho chúng sinh không còn nghèo khổ, thế thì hạnh thí ngày xưa chư Phật viên thành thế nào để cho bây giờ vẫn còn kẻ đói? Thí độ thật ra là mang tất cả tặng cho chúng sinh, được bao công đức cũng bố thí cả, vì vậy mà nói viên mãn thí độ ngay từ nơi tâm. Tôm cá các loại mang dấu đi đâu để khỏi bị giết? Giới độ nghĩa là ngay từ nơi tâm, không còn ý nghĩ tác hại chúng sinh. Những kẻ ác hiểm cùng khắp không gian, làm sao có thể hủy diệt tất cả? Nhưng nếu hủy diệt ác hận nơi tâm thì cũng giống như diệt hết kẻ thù. Tìm đâu ra da phủ khắp mặt đất? Chỉ cần miếng da lót dưới gót giày thì cũng như là phủ da mặt đất. Tương tự như vậy, sự việc bên ngoài làm sao điều phục? Điều phục được tâm thì chẳng còn gì để mà điều phục. Ý niệm trong sáng đủ sức tạo quả thọ sinh phạm thiên, quả thân khẩu nghiệp đều không thể sánh. Bậc biết thực tại dạy rằng nếu như tâm ý sao lãng thì dù miệng tụng thân tu khổ hạnh trong thời gian dài cũng đều vô ích. Những ai không hiểu bí ẩn của tâm siêu việt vạn pháp thì dù mong cầu an lạc thoát khổ cũng chỉ có thể trầm luân vô định trong cõi luân hồi. Vậy nay tôi xin giữ lấy tâm mình. Tâm này chẳng giữ thì bao giới luật giữ có ích gì? Giữa đám hỗn loạn, nếu thân bị thương, chắc chắn ta sẽ thận trọng giữ gìn. Vậy nay đứng giữa thế gian hiểm ác, tâm là vết thương cần được gìn giữ. Vết thương thân thể đau đớn là bao mà ta vẫn sợ hết sức giữ gìn. Vậy sao chẳng sợ đớn đau cùng cực địa ngục núi đè để lo giữ gìn vết thương nơi tâm? Nếu cách hành xử luôn được như vậy thì dù ở giữa ác nhân nữ sắc, giới vẫn kiên định không bị đọa rơi. Tài sản, danh dự, thân mạng, sinh kế đều có thể mất, ngay như tất cả mọi thiện đức khác có thể hư mòn, thế nhưng không thể để thoái chuyển tâm. Này người mong muốn gìn giữ tâm mình, tôi chắp hai tay thiết tha khẩn nguyện, hãy giữ chánh niệm cùng với chánh tri, như thể giữ gìn chân tay thân mạng. Thân này nếu bị bệnh khổ hành hạ thì chẳng có sức để làm gì cả. Tương tự như vậy, tâm này nếu bị vô minh hành hạ thì không đủ sức giữ gìn hành động. Tựa như bình rỉ chẳng giữ được nước, tâm thiếu chánh tri thì dù có nghe tư duy tu tập, trí nhớ cũng chẳng giữ được chút gì. Nhiều người đa văn tinh tấn chánh tín, nhưng vì sai lầm thiếu mất chánh tri nên vẫn đọa rơi. Sự thiếu chánh tri tựa như kẻ trộm rình rập lẻn vào cướp đi chánh niệm, cướp luôn tất cả phước đức tích tụ, khiến phải đọa rơi tận cùng ác đạo. Phiền não cũng như một lũ trộm cướp rình rập thời cơ cướp đoạt thiện đức, khiến ta không thể sinh vào thiện đạo. Nên đừng bao giờ để cho chánh niệm xa rời cửa ý. Nếu lỡ rời xa, hãy mau nhớ lại cảnh khổ ác đạo để gọi ngay về. Nhờ nghe lời khuyên phương trượng trụ trì, nhờ sợ ác đạo và nhờ sống gần bên cạnh đạo sư mà người thiện duyên với lòng thành kính dễ sinh chánh niệm. Chư Phật Bồ Tát mắt không ngăn ngại, thấy biết khắp cả, luôn luôn có mặt ở cạnh bên tôi. Biết nghĩ như vậy sẽ biết kính sợ, sinh tâm tàm quý, nhờ vậy thường xuyên nhớ nghĩ đến Phật. Khi lấy chánh niệm để làm lối ngõ gìn giữ cửa tâm, chánh tri sẽ khởi, những gì đã mất sẽ đều trở lại. Trước khi phát xuất lời nói hành động, nếu như thấy tâm không được thanh tịnh thì phải lập tức tự chế ngự mình yên như khúc gỗ. Không để ánh mắt lơ đễnh nhìn quanh, hãy nên nhiếp tâm xuôi mắt nhìn xuống, thỉnh thoảng để mắt thư thả nhìn quanh. Khi gặp người quen hãy nên nhìn thẳng, nói lời chào hỏi. Khi cần canh chừng nguy hiểm trên đường, hãy nên cẩn thận nhìn quanh bốn hướng. Khi cần nghỉ ngơi, hãy nên quay lại nhìn ở phía sau. Nhìn rõ trước sau để mà tới lui. Trong mọi hoàn cảnh, phải nên thấy rõ việc gì cần làm thì hãy nên làm. Tôi giữ thân thể theo tư thế này, rồi trở lại với những việc đang làm. Thỉnh thoảng xét lại xem thân thể đang trong tư thế nào. Tâm như voi điên bây giờ trói chặt vào cột chánh pháp. Phải nên nỗ lực hết sức canh chừng, đừng cho sổng chạy. Nếu muốn cố gắng tu cho đạt định thì dù một niệm cũng không để mất. Phải luôn quan sát xem tâm hiện tại đang ở nơi đâu. Nếu như không thể giữ được như vậy vào lúc hiểm nghèo, nguy hại tính mạng hay lúc lễ lạc, pháp hội, cúng dường, thì hãy tùy cảnh hành động thích đáng. Đức Phật có dạy, khi hành hạnh thí có thể xả bỏ giới luật chi ly. Toan tính việc gì, một khi bắt đầu thì đừng suy nghĩ đến những việc khác, chuyên chú cho xong việc mình đang làm. Có được như vậy mọi việc mới thành, bằng không việc gì cũng chẳng làm xong. Làm theo như vậy tâm bất chánh tri sẽ không phát triển. Khi đi vào nơi náo nhiệt vui vẻ với nhiều chuyện phím, nhiều trò giải trí thì đừng ham vui, dứt tâm mê luyến. Nếu như thấy mình tự nhiên vô cớ đào đất bứng cỏ và thình mặt đất, thì hãy nhớ lại lời Đức Thiện Thệ để mà biết sợ lập tức ngừng tay. Khi muốn cử động hay muốn nói năng, hãy xét tâm trước, kiên định giữ gìn hành động đúng đắn. Tâm nổi tham luyến hoặc nổi sân hận thì đừng làm gì, cũng đừng nói gì. Phải nên giữ mình lặng yên như cây. Khi tâm lăng xăng, mỉa mai kiêu mạn, muốn nhạo báng người, muốn gây chia rẽ, lừa đảo dối láo, muốn tự khen mình chê bai người khác, dùng lời thô ác kiếm chuyện sinh sự, những lúc như vậy phải nên giữ mình lặng yên như cây. Khi tâm nổi tham, muốn danh muốn lợi, muốn người tôn kính, thị giả đệ tử muốn họ chăm lo, muốn người hầu hạ, những lúc như vậy phải nên giữ mình lặng yên như cây. Khi tâm quản hết lợi ích của người, muốn nói những điều nhằm thủ lợi riêng, những lúc như vậy phải nên giữ mình lặng yên như cây. Khi thiếu kiên nhẫn, làm biếng, nhát gan, hay quá tự tin, ồn ào, khinh mạng, hay là chấp thủ những thứ của mình, những lúc như vậy phải nên giữ mình lặng yên như cây. Hãy quán xét tâm, nhận diện phiền não và tính ưa thích những chuyện tào tạp để mà can đảm nắm giữ lấy tâm bằng thuốc đối trị. Tín tâm sâu xa, kiên định, cung kính, lễ độ, hổ thẹn, biết sợ quả báo, an định mang lại hạnh phúc chúng sinh. Đối trước tất cả đòi hỏi vô lý, tranh cãi, ấu trĩ, Bồ Tát cũng không sinh tâm chán ngán, vì những điều này chỉ do phiền não tác động mà thành, cho nên phải hiểu để trải từ tâm. Và chính bản thân và vì người khác mà giữ thiện hạnh cho thật toàn hảo, phải luôn ghi nhớ rằng chính tâm này vô ngã như huyễn. Thường xuyên nghĩ rằng khó khăn chờ đợi không biết bao lâu, nay mới có được thân người quý hiếm. Giữ tâm bất động trong ý nghĩ này, kiên định vững vàng như ngọn núi vương. Này tâm, cho dù kênh kênh hấu đói, sâu xé thi thể, lôi kéo khắp nơi, ngươi cũng chẳng buồn. Vậy sao bây giờ ngươi lại mãi mê nuông chiều thân thể? Này tâm, sao ngươi lại bám thân này gọi là của tôi? Giữa ngươi và nó hoàn toàn khác biệt, nó nào có ích gì cho ngươi đâu. Này tâm hư vọng, sao chẳng chọn thân chạm trong gỗ sạch làm thân của mình, mà lại chọn lấy dụng cụ ô uế làm bằng của dơ? Trước hết dùng trí mà lột lớp da, rồi hãy vận dụng lưỡi gươm trí tuệ để lóc hết thịt ra khỏi bộ xương, rồi xẻ cả xương tìm vào trong tủy, hãy tự hỏi mình đâu là tinh túy. Cho dù truy tìm ráo riết như vậy vẫn không thể thấy tinh túy ở đâu, vậy sao cứ vẫn bám giữ tham luyến ở nơi thân này? Thân này ô uế chẳng thể nào ăn, ngay cả máu này cũng không thể uống, ruột gan phèo phổi chẳng thể chấm mút, thân này thử hỏi cần để làm chi? Thật ra có thể giữ thân làm mồi cho chim kênh kênh hay cho chó rừng. Giá trị thân này chỉ nằm ở chỗ ta mang thân ấy dùng vào việc chi. Cho dù chắc chiêu giữ gìn như vậy, đến khi thần chết đánh cắp mất đi, vứt cho chim chó, khi ấy thử hỏi biết làm thế nào? Tôi tới lười biếng không chịu làm việc thì ta chẳng màng cho áo cho cơm. Vậy tấm thân này vì sao ta lại phí công cung phụng? Dù nuôi cách nào cũng sẽ có ngày bỏ ta mà đi. Đã trả thù lao thì phải bắt làm cho thật xứng đáng. Còn như đối với loại vô tích sự, ta cũng chẳng nên lãng phí làm gì. Hãy xem thân này tựa như chiếc thuyền đưa ta tới lui, chuyển thành dụng cụ thực hiện nguyện ước cho khắp chúng sinh. Vậy hãy tự chế mặt luôn tươi cười, không bao giờ còn chau mày nhăn nhó, và hãy trở thành người bạn chân thành của khắp chúng sinh. Khi khiêng bàn ghế đừng vô ý tứ tạo nhiều tiếng ồn, mở cửa nhẹ nhàng đừng nên thô bạo, hãy ưa thích hạnh tế nhị kín đáo. Cò, mèo, kẻ trộm làm được tất cả những gì muốn làm nhờ luôn tới lui âm thầm kín đáo. Kẻ trí khi tu cũng thường như vậy. Bậc trí khéo biết giáo huấn chúng sinh, nói lời lợi ích không đợi ai cầu. Vậy ta hãy nên cung kính tiếp nhận, với khắp mọi người hãy luôn học hỏi. Có ai nói lời khéo tạo lợi ích hãy nên khen ngợi rằng thật khéo nói. Có ai làm điều mang lại lợi ích hãy nên khuyến khích và tâm mừng vui. Khi ở sau lưng hãy nên khen ngợi thiện đức người khác. Và khi có ai khen ngợi người khác, hãy khen ngợi theo. Nếu như lời khen là dành cho mình, thì hãy nghĩ về những thiện đức này với lòng tùy hỷ. Hết thảy thiện hạnh đều là nhân tố tạo nên niềm vui vô cùng quý hiếm. Bao nhiêu tài sản cũng chẳng thể mua. Vậy hãy tận hưởng tất cả niềm vui đến từ thiện hạnh của khắp mọi người. Làm được như vậy thì trong đời này chẳng mất mát gì, và mọi đời sau được niềm vui lớn. Còn bới lỗi người chỉ khiến cho mình thành kẻ khó ưa, tâm trí khổ sở đến những đời sau khổ đau càng lớn. Khi nói, hãy nên khởi từ đáy lòng, thốt lời mạch lạc, ý nghĩa rõ ràng, âm điệu dễ nghe, dẹp mọi tham sân nhẹ nhàng vừa đủ. Khi nhìn, hãy nên nhớ rằng chính nhờ dựa vào chúng sinh mà ta có thể đạt quả giác ngộ. Vậy hãy nhìn bằng ánh mắt chân thành, chan chứa từ tâm. Hãy luôn giữ lấy tâm nguyện cao nhất, nỗ lực áp dụng năng lực đối trị, thì sẽ nhận được công đức lớn lao đến từ kỉnh điền, ân điền, bi điền. Hãy khéo hành sự, tín tâm thâm sâu, tự làm thiện hạnh không ỷ nơi người. Thực hành hạnh thí cùng với tất cả ba la mật khác, làm cho tăng trưởng từng hạnh tuần tự, không vì hạnh nhỏ mà bỏ hạnh lớn, quan trọng nhất là lợi ích cho người. Hiểu rõ như vậy, luôn nỗ lực vì lợi ích chúng sinh. Đức Phật từ bi, thấy xa cho phép Bồ Tát xả bỏ cả những điều cấm. Chỉ ăn vừa đủ, hãy nên chia sẻ cho người giữ giới, cho người rơi đọa, cho kẻ khốn cùng không nơi nương dựa. Ngoài ba bộ y, hãy nên cho hết. Thân này dùng để hành trì diệu pháp, không thể vì những việc làm tào tạp mà hại đến thân. Làm được như vậy, bao nhiêu ước nguyện của khắp chúng sinh sẽ mau toàn thành. Nếu tâm đại bi chưa được thanh tịnh, nhất định không nên thí xả thân thể. Nhưng nếu là vì mục tiêu cứu cánh, thì nên cho hết đời này kiếp sau. Không nên nói pháp cho người không có thái độ cung kính, hay cho những người không bệnh mà vẫn quấn khăn trùm đầu, cho người che dù, cầm gậy, binh khí, hay cho những người trùm khăn che mặt. Cho người trí cạn không thuyết quảng thâm, cũng không nói pháp cho người khác phái khi chỉ một mình. Đối với giáo pháp dù cạn hay sâu cũng đều nói bằng tấm lòng cung kính. Không nói pháp nhỏ cho người tâm lớn, không khiến cho người xả bỏ giới hạnh lạc lối lầm đường với pháp hiển tông hay là mật tông. Khi nhổ nước bọt bất tâm xỉa răng, phải phủ đất lại. Phân và nước tiểu không thải vào nơi đất sạch nước trong dành cho mọi người. Khi ăn hãy đừng nhai nuốt ngồm ngoàm, ồn ào há miệng. Khi ngồi hãy đừng duỗi thẳng chân ra và khoanh tay lại. Không đi chung xe, không ngồi chung giường hay ở chung phòng với người khác phái. Quan sát tìm hiểu điều gì khiến người sinh lòng thị phi hãy từ bỏ hết. chỉ đường cho người đừng nên vô lễ trỏ bằng ngón tay, hãy nên cung kính mở bàn tay phải, không vẫy mạnh tay hay hét lớn tiếng. Hãy tỏ ý mình bằng lời nhỏ nhẹ, kín đáo búng tay, bằng không sẽ thành vô lễ quá độ. Khi nằm hãy chọn quay về hướng tốt, giống như tư thế Phật nhập Niết Bàn, và ngay từ đầu phải giữ ý niệm quyết chẳng bao lâu sẽ lại đứng lên. Trong số vô vàn thiện hạnh Bồ Tát đã được nhắc đến, hãy nên thực hành tất cả những hạnh thanh tịnh hóa tâm. Đọc kinh Tam Tụ ba thời ban ngày, ba thời ban đêm, nương vào chư Phật cùng tâm Bồ Đề thanh tịnh tất cả giới phạm còn lại. Trong mọi hoàn cảnh, trong mọi hành động, dù là cho mình hay là cho người, hãy nên tinh tấn áp dụng tất cả pháp hành thích hợp với hoàn cảnh ấy. Không có pháp nào mà người con Phật không cần phải tu. Khéo tu như vậy thì chẳng việc gì lại không tạo phước. Dù là trực tiếp hay là gián tiếp, đừng làm những việc không vì chúng sinh. Có làm được gì cũng vì chúng sinh hồi hướng tất cả về vô thượng giác. Dù xả thân mạng, Bồ Tát cũng không lìa thiện tri thức, là bậc thông tuệ pháp tu đại thừa, và cũng không lìa giới hạnh Bồ Tát. Phải học cách thức, tôn kính đạo sư như đã nói trong truyện Cát Tường Sinh. Những lời khuyên này và giáo pháp khác đều có thể học từ trong kinh luận. Mọi pháp hành trì đều có trong kinh, phải nên tìm đọc. Trước hết nên đọc kinh Hư Không Tạng. Những điều cần tu đều được giải thích rõ ràng sâu rộng trong học tập luận, vì vậy phải nên siêng năng đọc tụng. Thỉnh thoảng có thể đọc kinh tập luận là bộ tóm lược kinh điển Đại Thừa, cũng nên tìm đọc bộ luận cùng tên cũng Ngài Long Thọ. Tất cả những gì kinh luận không cấm hãy nên tu học. Tất cả những gì dạy trong kinh luận hãy nên thực hành để mà giữ gìn tâm của chúng sinh. Muốn giữ chánh tri, nói cho ngắn gọn phải làm như sau. Hãy thường quán xét, xem thân và tâm đang như thế nào. Những điều nói đây cần phải thực hành, nói suông thì chẳng lợi ích gì đâu. Phỏng như người bệnh chỉ đọc toa thuốc, bệnh làm sao dứt.